Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Thưa quý thính giả, trong chương trình Đọc truyện đêm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý thính giả phần 6 của cuốn hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp đường tới Điện Biên Phủ do nhà văn Hữu Mai ghi lại qua lời kể của đại tướng. Ở phần này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã cho chúng ta thấy được tinh thần đoàn kết của quân dân Việt Nam. Đặc biệt, sau niềm vui chiến thắng trong chiến dịch luôn là sự động viên khích lệ kịp thời của Bác đối với anh em chiến sĩ. Ngoài ra, tại hội nghị họp bàn sau chiến dịch, Bác đã nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình để anh em chiến sĩ rút kinh nghiệm kịp thời cho những trận đánh lớn sắp tới. Kính mời quý thính giả đón nghe qua giọng đọc của Kim Yến.
Tôi thấy cần tranh thủ thời gian đi xem những vị trí địch trên đường số 4. Chúng ta sẽ còn gặp nhiều công trình phòng ngự kiểu này trong những trận đánh sắp tới. Tôi nghĩ nếu có thời gian sẽ cho các đơn vị diễn tập đánh công kiên ngay tại đây. Trong cuộc chiến tranh này dù muốn hay không cũng khó tránh những công trình phòng ngự ngày càng mạnh của địch. Tại Đông Khê, tôi nhận thấy một công trình phòng ngự bằng cụm cứ điểm gây cho bộ đội những khó khăn lớn hơn rất nhiều so với đánh một cứ điểm riêng lẻ. Cũng có quân số tương tự. Trận đánh Đông Khê kéo dài và thương vong nhiều là do ta đã chọn những hướng đột phá chủ yếu đúng vào chỗ mạnh nhất của địch. Tôi rẽ sang phía tây thăm Cốc Giá, thấy rõ những gian lao của bộ đội ta trong cuộc chiến đấu trên vùng núi đá Tai Mèo và sự dại dột của La Paz đã dấn thân vào một tử địa. Những vị trí khác trên dọc đường cho thấy cách phòng ngự theo tuyến như thế này bộc lộ nhiều nhược điểm mà ta có thể khai thác trên cơ sở chiến tranh nhân dân phát triển. Vị trí địch ở Đồng Đăng gây nhiều ấn tượng với tôi nhất. Công sự ở đây kiên cố hơn Đông Khê và Thất Khê nhiều, hệ thống hỏa lực rất chặt chẽ. Tôi tự hỏi, vì sao một vị trí như thế này mà địch lại bỏ? Nếu chúng cố thủ ở đây thì bộ đội ta sẽ gặp không ít khó khăn. Thị xã Lạng Sơn cũng như thành phố Hải Phòng là những nơi bị quân Pháp chiếm đóng đầu tiên trên miền Bắc. Thị xã với những ngôi nhà cũ kiểu Pháp trên đường phố có hai hàng cây phượng vĩ, vẫn như khi chưa có chiến tranh nếu địch không biến nó thành một đồn binh. Chợ Kỳ Lừa vẫn có người họp, thị xã đầy ắp bộ đội, dân chúng hồ hởi, xe ô tô vận tải của ta bật đèn pha ra vào thâu đêm, chuyển vận chiến lợi phẩm ra ngoài để phòng địch oanh tạc. Địch vội vã bỏ chạy khỏi Lạng Sơn, để lại nhiều kho tàng nguyên vẹn. Lần đầu ta tiếp quản một thị xã mới giải phóng nên khá lúng túng, nhiều thứ bị thất thoát. Tôi nhắc hậu cần đặc biệt chú ý thu nhập và bảo quản đạn pháo. Chúng ta hiện rất thiếu và bạn cũng không có nhiều để viện trợ cho ta. Số đạn pháo lấy được ở Lạng Sơn đã rất có ích cho ta sau này. Tôi cũng nói với Ủy ban tiếp quản duy trì những công sự phòng thủ đề phòng địch trở lại Lạng Sơn. Thăm Lạng Sơn xong, tôi quay lại Cao Bằng để kịp chuẩn bị hội nghị tổng kết. Dọc đường cứ tự hỏi, vì sao quân Pháp vội vã rút lui? Chiến thắng của ta rất lớn, nhưng phải chăng là do một loạt sai lầm của quân địch? Chúng chủ quan, quá coi thường lực lượng ta. Khi thất bại, thì chúng quá hoảng hốt. Ngày đầu chiến dịch, một tiểu đoàn quân địch ở Đông Khê đã cầm cự trên 50 giờ với lực lượng của ta đông hơn chúng 9 lần. Nhưng cuối chiến dịch, chỉ có 5 tiểu đoàn hỗn hợp của ta, lực lượng đã sứt mẻ qua 10 ngày giao chiến, đã bao vây tiêu diệt 5 tiểu đoàn của địch ở 477, trong đó 4 tiểu đoàn của Sắc Tông lực lượng còn nguyên vẹn. Trận 477 không phải là trường hợp cá biệt. Ở Cốc Xá, 3 tiểu đoàn hỗn hợp của ta đã tiêu diệt 2 tiểu đoàn của Lơ Pa Dơ phòng ngự tại một địa hình núi đá hiểm trở trên đỉnh Chọc Ngà. Chỉ một trung đội 88 đã đánh bại một đại đội Maroc phòng ngự, được trang bị cả đại liên và súng cối. Và nếu địch không rút Đồng Đăng, Lạng Sơn, chắc chắn chúng ta lại phải có một chiến dịch Lê Hồng Phong Ba để đẩy quân địch ra khỏi đường số 4. Sự phản ứng dây chuyền từ một chiến thắng như vừa qua mang lại cho ta bài học gì trong chiến tranh? Trên chặng đường cuối cùng từ Đông Khê về Cao Bằng, lần đầu từ ngày đi chiến dịch, tôi bỗng cảm thấy mệt, đầu óc nặng trĩu. Nhẩm tính đã 11 đêm không ngủ, nhiều đêm ngồi trên lưng ngựa, những ngày chiến dịch khẩn trương kéo dài suốt 3 tháng đã qua. Niềm vui chiến thắng đã nhường chỗ cho một câu hỏi lớn. Sau chiến dịch này, sẽ tiếp tục đánh địch ở đâu? Chợt nghe, từ một bản nhỏ bên đường vẳng ra những tiếng đàn. Tôi ngỡ ngàng cứ như lần đầu nghe thấy những âm thanh này. Những âm thanh thật kỳ lạ, những mệt mỏi tiêu tan, đầu óc trở nên trong suốt. Nó giống như một lần leo sườn dốc đứng ngột ngạt ở Khuông Chu lên tới đỉnh Tam Đảo. Bỗng được tắm mình trong hơi sương mát lạnh và luồng gió lành đầy sinh khí nơi non cao. Cũng từ đó tôi yêu âm nhạc. Hình như Pythagore, một nhà hiền triết Hy Lạp ở thế kỷ 5 trước công nguyên, đã nói âm nhạc có khả năng thanh lọc tâm hồn con người, thậm chí tác động tốt tới cả những bệnh tật trong cơ thể con người. Phải chăng tôi đã có cơ hội nhận biết điều đó? Tôi dừng ngựa bàn với anh em vào bàn, tìm một nhà dân xin nghỉ lại đêm nay, sáng mai dậy sớm đi tiếp. Chúng tôi thu xếp xong chỗ nghỉ thì tiếng đàn đã ngưng. Tôi nói với một cán bộ văn phòng đi tìm người vừa đánh đàn và mời xem có thể mang đàn tới đây chơi một vài bài. Lát sau, một chiến sĩ trẻ ôm cây guitar bước vào. Tình hình chung thời gian này không có gì khẩn trương. Tôi bảo văn phòng tạm ngừng liên lạc điện đài với các nơi trong một giờ cùng nhau ngồi nghe âm nhạc. Trước khi về Lam Sơn, Cao Bằng, nơi sẽ họp hội nghị tổng kết, tôi rẽ sang Thủy Khẩu. Đồng chí Lý Thiên Hữu, Phó Tư lệnh Quân khu Quảng Tây và Đoàn Cố vấn Trung Quốc cũng đang có mặt tại đây. Suốt thời gian chiến dịch, các đồng chí lãnh đạo và nhân dân tỉnh Quảng Tây đã giúp đỡ chúng ta tận tình. Đồng chí Lý Thiên Hữu đã xuống tận Thủy Khẩu, giáp biên giới Việt Nam nhiều ngày, đôn đốc việc vận chuyển gạo. Cuộc gặp đồng chí Lý và đoàn cố vấn sau chiến thắng được đánh dấu bằng một bữa tiệc khiến tôi nhớ mãi. Tôi không uống được rượu, nhưng hôm đó đã uống một chén đầy và biết thế nào là say rượu. Các đơn vị tham gia chiến dịch đã tập trung về Cao Bằng để tiến hành tổng kết bước đầu. Đây là chiến dịch lịch sử lớn đầu tiên của quân đội ta, nên công việc tổng kết được đặc biệt coi trọng. Tổng quân ủy chỉ đạo tiến hành từ cơ sở trở lên. Các cơ quan tham mưu chính trị cung cấp, ngoài việc tổng kết công tác cơ quan mình, còn phải cử cán bộ xuống cơ sở theo dõi chuẩn bị một hội nghị tổng kết lớn hơn của Bộ Tổng Tư lệnh sẽ được mở tại Thái Nguyên. Bác gửi thư nhắc nhở cán bộ chiến sĩ triệt để lợi dụng vũ khí tốt nhất là phê bình và tự phê bình một cách dân chủ, phát triển thêm ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm để thắng to hơn nữa. Đoàn cố vấn Trung Quốc đã có mặt ở Cao Bằng, lần này đồng chí Vi Quốc Thanh ở lại sở chỉ huy cùng với tôi. Tại hội nghị, đồng chí Trần Canh đã phát biểu, nêu lên những nguyên nhân thành công của chiến dịch. Đồng chí đánh giá rất cao chiến thắng biên giới, rút ra những bài học quan trọng và nói nhiều về bản chất của quân đội cách mạng. Sau hội nghị, đồng chí Trần Canh, đồng chí Vi Quốc Thanh và tôi ngồi trao đổi với nhau trên sàn nhà quanh một tấm bản đồ trải rộng. Đồng chí Trần nói, chiến dịch này, bộ đội Việt Nam tiêu diệt và bắt sống khoảng 8.000 quân địch. Điều quan trọng là trong đó có 5 tiểu đoàn Âu Phi, quân ứng chiến tinh nhuệ nhất của Pháp bị tiêu diệt gọn. Đồng chí Trần trỏ ngón tay vào con đường số 3 chạy thẳng từ Cao Bằng về Hà Nội, ước lượng 200 km, quá gần. Rồi đồng chí vạch 3 vòng ở Trung Du phía Bắc và phía Nam Hà Nội nói tiếp. Phải 3 chiến dịch như chiến dịch biên giới, thời gian khoảng 1 năm. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười. Đồng chí Trần Canh chuẩn bị rời Việt Nam. Đồng chí nhìn tôi và nói. Chiến dịch đã kết thúc đại thắng lợi. Nay mai quân đội Việt Nam, Nam Hạ. Tôi muốn mời Võ Tổng cùng qua chơi Quảng Châu mấy ngày. Tôi đang lo chuẩn bị phương án tác chiến mới. Mong rằng một thời gian không lâu nữa gặp đồng chí ở Bắc Kinh. Chúng ta cùng đi thăm Vạn Lý Trường Thành. Sau đó Trần Canh sang chiến đấu ở Triều Tiên với cương vị Phó Tư lệnh Chí Nguyện Quân Trung Quốc. Khá lâu, đồng chí Trần mới trở lại Việt Nam, đến Hà Nội với những vết bỏng bom napalm trên mặt. Mỗi lần có dịp qua Trung Quốc, tôi thường thấy thăm gia đình đồng chí Trần. Đồng chí để lại cho tôi ấn tượng đẹp về một soái tướng trong quân đội cách mạng, chí dũng song toàn, giàu tinh thần quốc tế và luôn luôn lạc quan yêu đời. Phối hợp với chiến dịch biên giới, các chiến trường đã đồng loạt tiến công địch. Trên hướng phối hợp Tây Bắc, ngày 12 tháng 9 năm 1950, các trung đoàn 165 và 148 đã chủ động đánh địch khắp nơi, buộc chúng phải bỏ thị xã Bắc Hà, Simacai, Hoàng Su Phì, Bản Tấu, Bản Việt, dồn về thị xã Lào Cai. Ngày 2 tháng 11 năm 1950, các Pang Che ra lệnh bỏ thị xã Lào Cai, rút về Than Uyên, cửa ngõ biên giới Tây Bắc thông sang tỉnh Vân Nam Trung Quốc được tiếp tục mở rộng. Ở Thái Nguyên, 6 tiểu đoàn địch bị giam chân tại thị xã. Trung đoàn 246 cùng bộ đội địa phương và dân quân du kích đã chủ động đánh nhiều trận tiêu hao địch. Ngày 10 tháng 10 năm 1950, địch buộc phải nhanh chóng rút khỏi Thái Nguyên. Tại Liên Khu 3, Đại đoàn 304 cùng với chủ lực bộ đội địa phương và dân quân du kích đã liên tiếp đánh địch ở Phát Diệm, Hà Nam, Hà Đông, tiêu diệt và bức rút trên 50 vị trí địch, phục kích chống càn, bắt 600 quân địch thu nhiều vũ khí. Bộ đội Bình Trị Thiên mở chiến dịch Phan Đình Phùng đột nhập thị xã Quảng Trị, đánh mìn trên đường Huế - Đà Nẵng, thực hiện tiêu hao và giam chân quân địch tại chỗ. Liên khu 5 mở chiến dịch Hoàng Diệu, trung đoàn 108 và bộ đội địa phương đột nhập đánh địch ở thị xã Đà Nẵng, lật đổ một đoàn tàu trên đường Đà Nẵng - Huế. Trung đoàn 803 tiến sâu vào Ninh Hòa, Khánh Hòa, phát động chiến tranh du kích, diệt hàng chục tháp canh, thu hàng trăm súng các loại. Tại Nam Bộ, để chia lửa với chiến dịch biên giới, khu 7 mở chiến dịch Bến Cát ở Thủ Dầu 1, cũng gọi là chiến dịch Lê Hồng Phong, nhằm cắt đứt đường số 7 và đường liên tỉnh 14, đẩy mạnh chiến tranh du kích, mở thông đường tiếp tế về đồng bằng sông Cửu Long. Bộ chỉ huy chiến dịch gồm các đồng chí Tô Ký, chỉ huy trưởng Lê Đức Anh, tham mưu trưởng Nguyễn Duy Hành, chính trị viên. Đây là chiến dịch đầu tiên được tiến hành ở miền Đông Nam Bộ trong kháng chiến chống Pháp. Sau hơn một tháng tiến hành chiến dịch, các lực lượng vũ trang ta đã đánh 38 trận tấn công cứ điểm, 2 trận phục kích chặn viện, 43 trận đánh cơ giới, 2 trận chống càn, 204 lần đánh quấy rối, tiêu diệt 509 tên địch, làm bị thương 155 tên, bắt sống 120, đánh sập hàng chục tháp canh, đồn bốt. Đồng chí Lê Duẩn, bí thư xứ ủy đã đánh giá, chiến dịch Bến Cát đánh dấu bước trưởng thành quan trọng của lực lượng vũ trang khu 7, đưa phong trào kháng chiến của quân và dân miền Đông Nam Bộ hòa nhập với cuộc kháng chiến trên chiến trường cả nước. Khu 8 mở chiến dịch Cầu Ngang ở Trà Vinh, diệt hàng chục tháp canh lô cốt, nhận chìm 16 tàu thuyền trên sông Vàm Cỏ Đông. Quân và dân khu 9 đánh mạnh ở Long Châu, diệt 30 tháp canh và 180 tên địch. Những hoạt động đều khắp trên các chiến trường đã ghìm chân quân địch ở khắp mọi nơi. Trong mùa đông năm 1950, 7 tiểu đoàn dù của đội binh viễn chinh từ cuối tháng 9 đã được giải ra khắp 4 phương tại Đông Dương. Riêng tại chiến dịch biên giới, ta đã diệt và bắt trên 8.000 tên địch, gồm 8 tiểu đoàn Âu Phi tinh nhuệ và 2 tiểu đoàn ngụy. Số đơn vị Âu Phi bị diệt chiếm 55% lực lượng cơ động trên chiến trường Bắc Bộ, tức 41% lực lượng cơ động trên toàn chiến trường Đông Dương. Từ ngày đầu chiến tranh, trường học lớn, trường học đích thực của bộ đội ta là chiến trường. Chiến dịch nào cũng kết thúc bằng một cuộc tổng kết. Chiến dịch lần này khá thuận lợi, đã xuất hiện ở nhiều cán bộ chiến sĩ tư tưởng đánh địch quá dễ, tự bằng lòng. Bộ Tổng Tư lệnh chỉ đạo công tác tổng kết chiến dịch phải tiến hành thật nghiêm túc, làm thật kỹ từ đại đội trở lên. Ngày 27 tháng 11 năm 1950, Hội nghị tổng kết chiến dịch biên giới được tổ chức tại chợ Đồn Thái Nguyên. Những đơn vị đã tham dự chiến dịch trên mặt trận chính, các mặt trận phối hợp với miền Bắc đến sự đông đủ. Chúng ta còn mời thêm đại biểu từ Liên Khu 5 Bình Trị Thiên gia, đồng chí Nguyễn Chánh và đồng chí Trần Quý Hai. Mọi người gặp nhau rất phấn khởi. Sau những trận mưa rầm rề, thời tiết Việt Bắc đã trở nên khô ráo. Nhiều cán bộ súng xính chiếc vest Canadian. Xanh rêu, láng bóng, đi giày da, đeo súng Mỹ thu được từ những kho chiến lợi phẩm còn nguyên vẹn. Mùa đông lạnh lẽo của chiến tranh đã qua, núi rừng Việt Bắc sạch bóng quân thù, chân trời mở ra phía trước với những cánh đồng thẳng cánh cò bay, Hà Nội đã hiện lên không còn xa. Đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh thay mặt Đảng khen ngợi toàn thể cán bộ chiến sĩ và đồng bào trên các mặt trận đã hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang. Riêng các chiến sĩ ở mặt trận Cao Bắc Lạng đã làm vượt mức, chiếm giải quán quân trong phong trào thi đua giết giặc lập công. Về nguyên nhân thắng lợi, đồng chí chỉ rõ, đó là do quân dân nhất trí trên dưới một lòng, bộ đội anh dũng hy sinh giết giặc. Nhân dân ta hăng hái phục vụ bộ đội tham gia chiến tranh. Ta có chiến lược chiến thuật đúng, lại được Trung ương trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Hồ Chủ tịch ra tiền tuyến, lãnh đạo động viên tinh thần, đồng thời ta được nhân dân nước bạn tận tâm giúp đỡ. Những tràng pháo tay nổi lên không ngớt khi Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất hiện. Bác đã có mặt ở biên giới từ trước ngày mở chiến dịch. Người cùng đi với dân công, thanh niên xung phong, người tìm hiểu tâm tư cán bộ chiến sĩ trước trận đánh, người ở sở chỉ huy chiến dịch, lên đài quan sát, theo dõi từng giờ những diễn biến của mặt trận và có những quyết định chỉ thị kịp thời. Trong suốt chiến dịch, với những lời hiệu triệu, những bức thư ngắn gửi bộ đội, đồng bào, mọi người lúc nào cũng như thấy bác ở bên. Sau chiến thắng, bác đi thăm thương binh, thăm bộ đội, gặp cả Lơ Pa Dơ, Sắc Tông. Trong bộ quần áo cải trang, chuyện trò tìm hiểu tâm trạng của những viên chỉ huy thất trận. Bác chính là linh hồn của chiến dịch, linh hồn của chiến thắng. Bác đã có một bài phát biểu rất quan trọng với hội nghị. Chiến dịch này có nhiều kinh nghiệm, tốt xấu đều có, cần phải tổng kết phổ biến và học tập. Tóm lại, có mấy điểm chính. Trung ương lãnh đạo sáng suốt, các cấp địa phương chỉ đạo đúng đắn, các cơ quan quân dân chính đoàn kết phối hợp chặt chẽ, hành động nhất trí. Chiến sĩ ta hăng hái anh dũng, những gương chặt nốt tay bị thương cho dễ xung phong, ôm thuốc nổ nhảy vào công sự địch, nhịn đói 3-4 ngày vẫn cứ hăng tích cực và quả cảm chiến đấu, vân vân, đã tỏ rõ điều đó. Nhân dân ta rất tốt. Chưa bao giờ có những đoàn phụ nữ kinh, mán, thổ, nùng đi tiếp tế vận tải đông đảo như vậy. Khó nhọc khổ sở nguy hiểm mà vẫn hăng hái vui vẻ dũng cảm, thật là đáng khâm phục. Giặc chủ quan khinh địch, không ngờ ta mạnh như vậy và tiến bộ nhanh như vậy nên chúng hớ hênh không đề phòng cẩn thận. Chớ chủ quan tếu, cho rằng từ nay về sau sẽ thắng lợi mãi, không gặp khó khăn thất bại nữa. Trận thắng này mới chỉ là một thắng lợi bước đầu. Từ nay cho tới khi hoàn toàn thắng lợi, ta còn gặp nhiều khó khăn, có thể còn phải trải qua nhiều thất bại. Đánh nhau, có thất bại là thường. Điều cốt yếu là ta giành được thắng lợi cuối cùng. Chớ khinh địch. Không phải địch co lại để nằm yên, mà co lại để nhảy ra. Chúng đang cố tranh thủ thời gian chuẩn bị để trả thù. Ta phải tranh thủ thời gian chuẩn bị. Đó là một điều kiện để thắng đối phương. Trong quân sự, thời gian là rất quan trọng. Có tranh thủ thời gian mới bảo đảm được yếu tố thắng địch. Cũng để tranh thủ thời gian mà hội nghị này phải họp ngắn. Báo cáo phải gọn gàng, nêu cho được điểm chính cần thiết, không nên nói dài dòng, mất thì giờ vô ích. Những điều bác căn dặn không chỉ có giá trị quan trọng trong thời gian sắp tới, mà trong cả cuộc chiến tranh. Chúng ta đã rút ra nhiều bài học lớn từ chiến dịch biên giới. Về chỉ đạo chiến dịch, có ưu điểm là chọn đúng điểm đột phá chiến dịch. Kiên trì chờ viện, tập trung lực lượng tiêu diệt từng bộ phận quân viện, tiến tới tiêu diệt hoàn toàn. Khuyết điểm là không dự kiến được sự tan vỡ của quân địch trên toàn tuyến đường số 4, nên bỏ lỡ thời cơ tiêu diệt quân địch khi rút chạy. Trong tác chiến, bộ đội đánh vận động lớn lần đầu rất tốt, chỉ sử dụng những lực lượng không nhiều mà vẫn tiêu diệt được những bộ phận đông quân địch và ít bị tiêu hao. Vấn đề nổi bật trong chiến dịch là chiến thuật đánh điểm diệt viện. Các bạn Trung Quốc đặc biệt coi trọng chiến thuật này. Trước đây, do trang bị vũ khí yếu kém, ta chủ trương tránh lực lượng cơ động của địch. Chúng bao giờ cũng có hỏa lực mạnh và thường được không quân và pháo binh yểm trợ. Chúng ta chỉ đánh những trận phục kích nhanh ban ngày nhằm vào những đoàn quân xa hoặc những đơn vị nhỏ di chuyển. Những trận đánh cứ điểm nhỏ của ta đều phải kết thúc trong đêm. Ở Tây Bắc, nhờ địa hình thuận lợi, anh Lê Trọng Tấn đã vận dụng đánh điểm diệt viện thành công trong trận Mỏ Hẻm. Nhưng cũng tại Tây Bắc trong trận Phố Lu, ta bao vây quân địch dài ngày nhưng chỉ bố trí một lực lượng nhỏ chờ quân viện tới. Xua chúng quay trở lại mà không có kế hoạch tiêu diệt. công tác tham mưu đã có một bước trưởng thành trong chiến dịch. Tuy cán bộ chỉ được đào tạo rèn luyện qua thực tế chiến đấu, còn mang tác phong của chiến tranh du kích, phương tiện thông tin và trinh sát thiếu thốn, nhưng cơ quan tham mưu đã có nỗ lực lớn trong đánh giá tình hình địch, quán triệt đường lối quân sự của Đảng, phát huy sự hiểu biết và kinh nghiệm, giúp bộ chỉ huy chiến dịch hạ quyết tâm kịp thời. Công tác hậu cần trong chiến dịch giữ một vai trò quan trọng góp phần vào thắng lợi. Đây là lần đầu tiên ngành hậu cần đảm bảo một chiến dịch quy mô lớn và dài ngày trên một địa bàn dân cư thưa thớt và rất thiếu lương thực. Trong toàn chiến dịch, cơ quan hậu cần đã cung cấp 1.886 tấn gạo, thực phẩm, 41 tấn đạn, cấp cứu 1.200 thương binh, nuôi dưỡng 3.500 tù binh. Các địa phương ở Việt Bắc, đặc biệt là hai tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, đã có đóng góp rất lớn. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư khen đồng bào ba tỉnh Cao Bắc Lạng với lời cảm ơn. Tôi trân trọng thay mặt chính phủ và quân đội cảm tạ đồng bào. Anh Trần Đăng Ninh, chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp trực tiếp phụ trách công tác hậu cần chiến dịch, được bác biểu dương trong hội nghị tổng kết chiến dịch. Nhân dân tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, mặc dù được giải phóng chưa lâu, còn gặp nhiều khó khăn, nhưng đã hết lòng đóng góp lương thực cho chiến dịch. Những đoàn xe vận tải của quân giải phóng Trung Quốc chạy thâu đêm cả tháng ròng trên những con đường cửa khẩu Việt Nam-Trung Quốc. Cho tới hết năm 1950, ta đã tiếp nhận của Trung Quốc 1.020 tấn vũ khí đạn dược, 180 tấn quân trang quân dụng, 2.634 tấn gạo, 20 tấn thuốc và dụng cụ quân y, 800 tấn hàng quân giới, 30 ô tô, 120 tấn xăng dầu và phụ tùng ô tô. Viện trợ của Trung Quốc là nguồn cung cấp quan trọng và hiệu quả cho chiến dịch. Chiến dịch biên giới xứng đáng mở đầu một thời kỳ mới, thời kỳ chuyển sang phản công và tiến công của quân đội ta. Đây là một chiến dịch vận động và tiến công điển hình trong kháng chiến chống Pháp. Đã có một sự trưởng thành trong chỉ đạo chiến dịch, trong nghệ thuật quân sự, thể hiện từ khâu chọn điểm đột phá. Bày trận chờ địch, điều binh, chuyển hóa thế trận nhanh chóng, tập trung giải quyết những trận then chốt. Chúng ta đã biết khai thác tối đa những sai lầm của địch, vận dụng tối đa sức mạnh, binh lực còn hạn chế của ta, biến kẻ địch mạnh thành kẻ địch yếu, biết khắc phục những sơ suất, những nhược điểm của bộ đội ta lần đầu tiến hành một trận đánh lớn để cuối cùng giành toàn thắng. Trong chiến dịch, hôm lên đài quan sát theo dõi trận Đông Khê, bác đã làm một bài thơ chữ Hán. Nhà thơ Xuân Diệu dịch ra như sau. Chống gậy lên non xem trận địa, vạn trùng núi đỡ vạn trùng mây. Quân ta khí mạnh nuốt ngưu đầu, thề diệt xâm lăng lũ sói cầy. Bản dịch hay, chỉ tiếc hai chữ xài lang dịch thành sói cầy chưa ổn. Qua bài thơ, thể hiện hình ảnh quen thuộc của người, phong thái ung dung tự tại giữa chiến trường, hào khí chiến đấu của chiến sĩ hòa quyện với khí thiêng sông núi. Được làm ra giữa trận đánh mở màn đang gặp khó khăn, nói là sự tiên đoán chiến thắng to lớn trong chiến dịch. Bài Đăng Sơn gợi nhớ những câu thơ bất hủ của Lý Thường Kiệt sau khi đánh thắng giặc Tống 900 năm trước, được coi là tuyên ngôn độc lập lần thứ nhất của Việt Nam, Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư. Ít ngày sau chiến thắng Cao Lạng, chúng tôi nhận được mấy câu thơ chúc mừng chiến thắng bằng chữ Hán của Chủ tịch Mao Trạch Đông. Thanh niên đích Việt Nam quân, nhất minh kinh nhân. Tạm dịch, quân đội Việt Nam trẻ tuổi, cất một tiếng người người kinh sợ. Sở Trang Vương thời Đông Chu lên làm vua đã 3 năm, chỉ ham mê săn bắn vui chơi với mỹ nữ trong cung. Một triều thần kể với nhà vua câu chuyện, có một con chim lớn, lông đủ 5 sắc, đậu trên gò cao nước Sở. Đã 3 năm mà không bay, cũng không kêu, không biết là con chim gì. Sở Trang Vương hiểu ý nói, con chim ấy không phải là chim thường. 3 năm không bay, bay tất cao đến tận trời. 3 năm không kêu, kêu tất, làm cho người ta khiếp sợ. Sau đó Sở Trang Vương được xếp vào một trong ngũ bá thời Xuân Thu. Chủ tịch Mao chỉ mượn 4 chữ của người xưa mà nói lên được chiến thắng vang dội lần đầu của quân và dân ta trong chiến dịch biên giới. Chiến dịch biên giới cũng là trận đánh vận động lớn của ta, khơi luồng đi tới trận đánh quyết định sau này. Đầu năm 1951 diễn ra một sự kiện lịch sử trọng đại trong đời sống chính trị của dân tộc, Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ hai. Đây là đại hội đầu tiên được tổ chức trên đất nước ta. Từ ngày thành lập ngày 3 tháng 2 năm 1930 cho tới lúc đó, Đảng ta vẫn hoạt động bí mật. Sự xuất hiện Đảng của giai cấp công nhân ở một nước phong kiến và thuộc địa, với nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu, nông dân chiếm 90% số dân, là đối tượng nghiên cứu của nhiều nhà sử học. Hơn 20 năm qua, Đảng giữ vai trò có tính quyết định đối với vận mệnh dân tộc. Đến với chủ nghĩa cộng sản, Nguyễn Ái Quốc quyết đi tới tận cùng con đường đấu tranh cho độc lập tự do, hạnh phúc của mọi người. Nhưng những người Cộng sản Việt Nam không chỉ là kẻ tử thù của chính quyền thực dân, phong kiến trong nước, mà còn là đối tượng bị theo dõi, đàn áp, săn đuổi ở nhiều nước tư bản, thuộc địa trên các châu lục. Đảng phải tính toán cân nhắc từng đường đi nước bước của mình. Mặt trận Việt Minh là cách lựa chọn đúng đắn của Nguyễn Ái Quốc để giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Ngày Tổng khởi nghĩa năm 1945 mới có 5.000 đảng viên, nay đã thành một đội ngũ đông đảo 760.000 người. Trong kháng chiến, mọi hoạt động của đảng cũng như những sinh hoạt của đảng viên vẫn tiến hành bí mật. Chỉ đôi khi, những người Cộng sản mới xuất hiện dưới danh nghĩa Hội viên Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác.
Quý thính giả vừa lắng nghe phần 6 của cuốn hồi ức Đại tướng Võ Nguyên Giáp đường tới Điện Biên Phủ do nhà văn Hữu Mai ghi lại qua lời kể của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình đọc truyện đêm mai.